Đế Bá, chương 3903, Tử Kim Hồ Lô, 2, Góc Truyện Audio.com, có cường giả nói, năm đó Thái Thanh Hoàng bá đạo chứ tam thế xưng hoàng, người thấy cả đời Thái Thanh Hoàng có từng để ý ai không? Năm đó khi hắn đi tới Mộc Gia thì chẳng thèm đoái ngoài gì tới gia chủ Mộc Gia, phải đòi lão tổ mạnh nhất Mộc Gia tới đón, cuồng bá biết mấy. Thế nhưng hắn còn không phải hết sức tôn trọng Cổ Nhất Phi hay sao, khi nhắc tới Cổ Nhất Phi, hắn còn không phải kính trọng gọi một tiếng huynh trưởng hay sao? Lời này nhận được sự tán thành của không ít người. Cuộc đời của Thái Thanh Hoàng chính là truyền kỳ, người trong thiên hạ không ai không biết tới Thái Thanh Hoàng, có thể nói cuộc đời của hắn rất là bá đạo. Bất luận cường giả nào, bất luận chân thần bất hủ lợi hại cỡ nào, bất luận lão tổ hoành hành bá đạo cỡ nào, khi nhìn thấy Thái Thanh Hoàng còn không phải thu liễm tư thái cao ngạo của mình. Hết cách rồi, có chuyện gì mà Thái Thanh Hoàng không làm được chứ? Có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Thế nhưng, mạnh như Thái Thanh Hoàng mà cũng phải tôn kính Cổ Nhất Phi, cho nên có thể thấy Cổ Nhất Phi mạnh như thế nào rồi. Mộc Gia tới, Văn Trúc Đạo Thống tới, bây giờ ngay cả Tứ Đại Bảo Vương của Tàng Kim Động cũng tới. Nhìn thấy cảnh này, có người nói nhỏ, cuồng phong vũ bão sắp tới, cũng không biết Thạch Vận Đạo Thống có chịu đựng nổi trận cuồng phong vũ bão này hay không. Nếu như không chịu nổi thì Đạo Thống này xong đời rồi. Mọi người đều biết một trận đại chiến chấn động thế gian sắp sửa tới rồi, hơn nữa Thạch Vận Đạo Thống sẽ trở thành chiến trường, làm không khéo thì Thạch Vận Đạo Thống sẽ bị đánh thủng, hoặc sẽ bị đánh thành cho bụi. Trước kia Thạch Vận Đạo Thống chính là thịt cá nằm trên thớt, bây giờ xem ra đệ nhất hung nhân đứng về phía của Thạch Vận Đạo Thống, mọi người muốn làm ẩu ở Thạch Vận Đạo Thống thì cũng phải xem đệ nhất hung nhân có đồng ý hay không. Từ sau khi đệ nhất hung nhân ra tay cứu bình dân bách tính của Minh Lạc Thành thì tất cả mọi người đều hiểu, đệ nhất hung nhân đứng về phía của Thạch Vận Đạo Thống. Cho nên ai mà còn nghĩ Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, không có chỗ dựa, muốn làm gì thì chính là tự tìm đường chết. Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy thì cũng hảo hán hai quyền khó địch lại tứ thủ. Mộc Gia, Tàng Kim Động, Văn Trúc Đạo Thống đều đã tới, Lý Gia còn xa sao? Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy đi nữa thì có thể chống lại tất cả mọi người sao? Nói không chừng, tới khi đó đệ nhất hung nhân sẽ liên lụy chính bản thân mình, sẽ vẫn lạc ở ngay nơi này. Có lão tổ lắc đầu, không quá coi trọng đệ nhất hung nhân. Theo mọi người thấy, không thể phủ nhận đệ nhất hung nhân rất mạnh thế nhưng nếu như đệ nhất hung nhân muốn chống lại thiên hạ thì cơ hội hắn còn sống rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống là rất thấp. Mặc dù Mộc Gia tới, Văn Trúc Đạo Thống tới, Tàng Kim Động cũng tới thế nhưng Minh Lạc Thành vẫn rất yên tĩnh. Bình dân bách tính ở trong Minh Lạc Thành không biết bọn họ cường đại như thế nào, nhưng trong mắt bọn họ Lý Thất Dạ mạnh mẽ vô địch. Cho nên, bên ngoài có nhiều người tới cách mấy đi nữa thì bình dân bách tính của Minh Lạc Thành vẫn sinh hoạt như thường, không hề kinh hoàng. Trái lại cường giả thế hệ trước như Ngô Hữu Chính biết Mộc Gia, Tàng Kim Động, Văn Trúc Đạo Thống đáng sợ như thế nào. Cho nên, khi nhìn thấy nhiều đạo thống cường đại vây quanh bên ngoài Minh Lạc Thành như vậy, hắn. Góc Truyện Audio.com không khỏi sốt sắng, dù sao, bây giờ toàn bộ hy vọng của Thạch Vận Đạo Thống đều gửi gắm hết lên người Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ không địch lại bọn họ thì e rằng Thạch Vận Đạo Thống sẽ tan thành cho bụi. Đêm đó, Minh Lạc Thành vô cùng an lành, đây vốn dĩ là một buổi tối hết sức bình tĩnh. Ông, thanh âm đột ngột này lập tức phá hoại sự bình tĩnh của Minh Lạc Thành, lúc này, Minh Lạc Thành lan tỏa từng luồng tiên quang, những luồng tiên quang này chui ra từ bên dưới mặt đất Minh Lạc Thành. Lúc này, mỗi tấc bùn đất của Minh Lạc Thành đều tỏa ra thần tính, mỗi một tấc bùn đất đều có tiên quang chui ra. Những luồng tiên quang này không quá chói mắt thế nhưng trong buổi tối như thế này thì lại hết sức rõ ràng. Sau khi Minh Lạc Thành lan tỏa tiên quang thì tất cả mọi người bị đánh thức, tất cả mọi người vội vàng bò dậy, nhìn về phía Minh Lạc Thành. Tiên thạch sắp xuất thế sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vừa hưng phấn vừa giật mình. Lúc này, Mộc Gia, Văn Trúc Đạo Thống cùng tất cả các lão tổ đều bị kinh động, đều nhìn về phía Minh Lạc Thành. Có nên giết vào đó không? Nhìn thấy tiên quang phun ra, có một ít người không nhịn nổi nữa, nói nhỏ. Không, trừ phi ngươi không muốn sống. Có lão tổ trừng mắt nói. Ngươi đã quên đệ nhất hung nhân nói gì rồi sao? Nhớ tới cảnh cáo của Lý Thất Dạ, không ít người dùng mình. Đệ nhất hung nhân dám giết thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, nếu như bọn họ thật sự đi vào Minh Lạc Thành thì đệ nhất hung nhân cũng sẽ bóp bọn họ thành xương máu. Chờ thôi, chờ Mộc Gia ra tay trước, sợ rằng Mộc Gia sẽ không giữ được bình tĩnh. Có lão tổ gian xảo, quả nhiên, lúc này, chỉ thấy doanh trại Mộc Gia đóng trên gò cao vang lên tiếng ông. Lúc này, doanh trại Mộc Gia lan tỏa chân đế oai. Trong tiếng ông, Gò Cao nổi lên đạo văn lan tỏa, dập dờn giống như sóng nước, chân đế oai ngập tràn, giống như có một tôn chân đế vừa sải bước, giống như có một tôn chân đế quân lâm thiên hạ chinh chiến bát phương. Cảm nhận thấy trên Gò Cao tràn ngập chân đế oai, rất nhiều người ngoài Minh Lạc Thành bị thu hút. Mộc gia muốn ra tay sao? Nhìn thấy Gò Cao tràn ngập chân đế đạo văn, có người nói nhỏ. Không nhanh như vậy đâu. Nhìn Gò Cao, có cường giả lắc đầu, nói. Mộc kiếm chân đế vẫn chưa tới, đại đội binh mã của Mộc gia lấy gì? Chống lại đệ nhất hung nhân chứ? Chỉ bằng lãnh điện kiếm thần cùng nhánh binh mã này của Mộc gia thì không đủ cho đệ nhất hung nhân nhét kẽ răng nữa là. Đúng vậy, nếu như Mộc kiếm chân đế chưa tới, lão tổ Mộc gia vẫn chưa giá lâm thì Mộc gia sẽ không hành động. Chỉ dựa vào lãnh điện kiếm thần thì không thể nào đấu lại đệ nhất hung nhân, sợ rằng chỉ có một con đường chết mà thôi. Có lão tổ gật đầu, mọi người đều từng chứng kiến đệ nhất hung nhân cường đại, giết chân thần bất hủ như giết heo chó, dưới chân thần bất hủ thì càng không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.